Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý vị và các bạn nghe đọc truyện Hạnh Thánh Phanxicô Assisi phần tiếp theo do An Tôn và một nhóm anh em biên soạn qua giọng đọc của Phêrô Đức Thành,
Maria Minh Liên và Maria Bích Vân.
Nàng công chúa ấy là đức nghèo. Bà chúa nghèo hiện rõ giữa tâm hồn người hiệp sĩ với trăm nghìn vẻ đẹp, nhiệm màu huyền ảo. Giờ đây Phanxicô mới thấy rõ quá trình của một cuộc chuẩn bị gặp gỡ thiêng liêng. Và trên tất cả mọi nẻo đường, đã có bàn tay Chúa dìu dắt.
Đoạn tuyệt với đời ăn chơi và mộng công danh không thực hiện nữa đã đành là chưa đủ. Còn cái bản thân nặng ích kỷ yếu hèn cũng cần phải lột xác. Cành cây man dại phải được bàn tay đấng nghệ sĩ tuyệt vời uốn nắn cho. Đau đớn xót xa, từng mảnh chính bản thân phải cắt xén. Lời từ của thân phụ đã cắt đứt liên hệ với gia đình. Cái hôn đặt lên tấm thân tàn rữa hôi tanh của người phong cùi đã chế ngự thói đài các phong lưu, dung dưỡng xác thịt. Đời hành khất nhục nhã đã đánh ngã lòng tự cao tự đại. Cuối cùng, lệnh truyền giáo chấm dứt cuộc đời ẩn dật, bình an trong tĩnh niệm. Hôm nay mới thật là trần trụi, chỉ còn một thái độ nghèo tuyệt đối, gồm trong một ý dâng hiến hoàn toàn. Con người đền tội đã lột trần hết cái tôi xấu xa ích kỷ, để nhường chỗ trống cho một nhân vị khác, sống động hơn, là Chúa Giêsu. Giờ phút này, Phanxicô mới thật hiểu được nghĩa phúc âm. Phần 2: Một dòng mới thành hình. Chương 5:
Những người tự nguyện. Bình an. Mấy ngày sau buổi đọc phúc âm ấy, một đà sức mạnh của Chúa truyền xuống thúc đẩy Phanxicô vươn lên đỉnh trọn lành và mở ngay một mùa giảng lẽ đền tội. Phanxicô trở về Assisi. Trên đường về, gặp những người đang cần cù làm các công việc thường ngày. Phanxicô dừng bước, chào hỏi niềm nở.
Chào anh em, xin Chúa ban bình an cho anh em.
Rồi tiếp đó, Phanxicô lân la nói về ăn năn thấm hối. Dáng người thanh niên ăn chơi xưa không ai thấy nữa. Giờ đây, tâm hồn đã hướng cả về trời. Phanxicô như đang bừng lửa sốt mến và rạng ánh vui tươi. Người nghe phấn khởi theo những lời đơn sơ phát ra từ một tâm hồn đã siêu thoát khỏi trần gian. Mỗi câu nói là một tia lửa hồng bắn vào thâm tâm người nghe, như có sức mạnh Chúa Thánh Thần. Buổi đầu họ còn bỡ ngỡ, nhưng về sau ai cũng thán phục. Về Assisi, lần giảng chính thức đầu tiên của Francisco là ở nhà thờ Thánh Giorgio. Nơi đây là nơi Francisco đã học, đọc, học viết. Thành Assisi lúc bấy giờ đang sống trong tình trạng hỗn loạn, nên trước khi nói lời Thiên Chúa, bao giờ Francisco cũng mở đầu bằng câu:
Xin Chúa ban bình an cho anh chị em.
Chính Thiên Chúa đã dạy ngài lời chúc hòa bình ấy, và Francisco dùng lời chúc ấy luôn. Bao giờ ngài cũng tin rằng cứ chúc rồi sẽ có hiệu quả. Ngài chúc cho các ông, các bà, người già, người trẻ, cho tất cả những ai gặp ngài lâu nay, chỉ thoáng, gặp qua đường. Nhờ ơn Chúa, nhiều khi lời chúc ấy đã kêu gọi được kẻ lạc xa hòa bình biết thành tâm quay lại, rồi họ tự nguyện làm con cái và chiến sĩ hòa bình.
Chuyện ba người bạn kể rằng, trước lúc Francisco trở lại, ở Assisi cũng đã có một người dùng lời chúc ấy. Người này thường rảo khắp phố, nói mãi một lời: hòa bình và hạnh phúc, hòa bình và hạnh phúc. Rồi khi Francisco ra giảng, chẳng còn ai thấy bóng ông Gioan Tiền Hô báo trước công vụ tông đồ của Francisco này nữa. Francisco không phải là kẻ thứ nhất đã mang sứ mệnh hòa bình tới Assisi. Xưa nay đã có nhiều tu sĩ giảng rong và số đông khâm sai tòa thánh đến giảng, nhưng hòa bình vẫn chưa thực hiện được, vì các vị đến giảng đây không đứng vào cương vị, quên giữ hòa hiếu với người ngang quyền. Lắm khi các ngài lại nhúng tay vào những cuộc tranh chấp giữa các giai cấp hay giữa các dân tộc, hoặc giả các ngài có trung thành với mục tiêu đi giảng nữa, thì rồi đảng phái hay gia nhân lại lợi dụng danh vị các ngài, nhờ ảnh hưởng các ngài cho mạnh cuộc tương tranh. Trái lại, lời Francisco đã làm động lòng người nghe, vì lời Francisco nói chứng tỏ ngài có đức thánh thiện, khác hẳn những người đến giảng trước. Francisco không xếp một hạng người nào làm đối phương hết. Ngài không chỉ trích, không thóa mạ, không kết án và không khai trừ người tội lỗi. lời Ngài nói không bao giờ lộ vẻ khinh khi những nhược điểm yếu đuối của con người. Ngài chỉ thương hại và chỉ giảng như một người được Chúa mặc khải mà thôi. Cho nên, lúc này hơn bao giờ hết, dân thành Assisi mới thấy rõ mình đắc tội với hòa bình. Họ ao ước được gặp con người của Chúa, có lời nói đơn sơ và sinh hoạt thánh thiện, kiểu bình dân ấy. Có mặt Ngài, họ cảm thấy có hạnh phúc, và chính Phanxicô cũng sung sướng vì được đi truyền đạt sứ mệnh Chúa.
Tất cả những điểm phi thường ấy đã hấp dẫn dân chúng, và qua những lời đơn giản, con người mới này đã truyền đạt cho thế gian một phương pháp mới tìm lại hòa bình, là đặt tình yêu Chúa Giêsu làm mục tiêu cho đời sống như phúc âm dạy. Từ đây, tiếng nhạo cười đã hết, người nghệ sĩ nghèo ca hát tình thương Chúa, càng ngày càng thêm rõ mặt. Phanxicô đến với quần chúng như một vị tiên tri, người tội lỗi được nghe truyền ơn cứu chuộc, và những tâm hồn đau khổ biết tìm lại nguồn vui. Phanxicô chỉ làm cái việc nhắc lại phúc âm. Nhưng lối nhắc lại của Phanxicô khiêm nhường khuyến rũ, cho nên phúc âm đã trở lại sức tác động và ý vị tươi mát bụi ban đầu. Người môn đệ mới đã làm sống lại vị thầy chí thánh xưa, và nhân đức của người giảng dạy đã thêm uy tín cho sứ mệnh. Đã 3 năm nay, người người đều tai nghe mắt thấy Phanxicô sống như một ẩn sĩ nghèo và tận hiến giúp đỡ anh em phong cùi. Riêng những người có thiện tâm chờ đợi thì đang cùng Phanxicô cảm thông và cầu xin ơn soi sáng. Gặp Phanxicô, họ đã gặp một lời khuyến khích và thấy trước đoạn đường phải tìm đi. Nếp áo Phanxicô mặc bỗng thành một lá cờ lý tưởng vất cao. Nhiều kẻ nhận thấy rằng đây là một hình thức sinh hoạt tôn giáo, một dòng tu ra đời.
Những người con đầu lòng. Trung độ mùa xuân năm ấy, Poggioncola không còn là nơi ở ẩn cho riêng mình Phanxicô nữa. Chỉ trong vòng mấy tháng đã có đến 12 môn đệ theo gót anh. Những người con đầu lòng ấy Phanxicô gọi tên là anh em kỵ mã của bà chúa nghèo. Đến đầu tiên là một người Assisi đơn sơ và tốt bụng, Về người này, sử sách không còn chép lại điều gì. Thoáng qua như một chiếc bóng đẹp, người ấy vụt biến giữa thời gian. Tiếp theo, xếp đặt trong thứ vị truyền thống là anh Bernardo Quintavallo, anh Ferro Catane và anh Egidio. Ba tâm hồn này thật là cao quý như chuyện kể lại sau đây.
Bernardo Quintavallo và Ferro Catane. Bernardo Quintavallo được Thánh Bonaventura kể là con đầu lòng của Thánh Tổ. Theo thời gian, anh là người đến trước, và theo mức thánh thiện, anh cũng xứng đáng trăm phần. Cũng như Francisco, anh thuộc giới nhà buôn giàu có, nhưng khác Francisco về tính tình và tư cách. Tính anh đắn đo chín chắn, giá trị sự vật ở đời được anh cân nhắc kỹ càng, nhất là những hành động của Francisco. Anh tự hỏi, cậu cả Bernardone đi giảng lẽ hòa bình và thống hối, cậu có một lối xử sự khác thường. Cốt cách con người và nội dung câu chuyện cậu nói không giống hẳn mọi người. Tại sao lại thế? Và như thế để làm gì? Hơn nữa, tất cả đã làm rung động lòng anh, nên tuy khôn ngoan và tỉnh táo, Bernardo vẫn bị sức hấp dẫn của Francisco lôi cuốn theo. Sau những lần gặp gỡ riêng tư và kín đáo, nay đã đến lúc Bernardo mời Francisco về nhà. Rồi từ đó, Francisco cũng thường tới lui tạm trú.
Trong ngôi nhà Quintavallo hiện nay còn giữ được nguyên vẹn ở đường Saraglini, thành Assisi. Một đêm kia, cả Francisco và Bernardo cùng ngủ chung một phòng. Bernardo cố thức nhưng làm bộ ngủ say, mong bắt gặp ở Francisco một điều gì lạ. Quả nhiên, sau giấc ngủ ngắn, Francisco nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, quỳ gối xuống nền nhà cầu nguyện mãi. Suốt đêm dài, Bernardo lắng nghe Francisco cầu nguyện, và giữa cơn sốt mến của tâm hồn trầm lặng, chốc chốc lại nổi lên vài lời than thở với Chúa Giêsu hay Đức Mẹ. Từ đêm đó, gương sáng của Francisco không làm cho Bernardo hoài nghi hay lý luận nữa.
Chương trình đọc truyện Hạnh Thánh Francisco Assisi đến đây xin tạm dừng. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo vào chương trình ngày mai. Thân ái, kính chào quý vị và các bạn trong tinh thần noi gương khiêm hạ của các anh em hèn mọn.